A Di Đà, nằm trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, nằm trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, nằm trong kinh Hoa Nghiêm, nằm trong kinh Lăng Nghiêm, nằm trong kinh Đại Tập, nằm trong toàn bộ tất cả kinh điển đều có hết trong đó. Mà mình cứ mình nghe mình khai triển chi mà tội lỗi để mà làm cho dân chúng bị loạn đi. Còn cái sách báo của thế gian muốn viết sao viết? Nếu quý vị đi theo thế gian viết thêm vài sách nữa đi, la sao la, chửi sao chửi. Cái tội phỉ báng chánh pháp là cái tội a tỳ địa ngục. Cứu được không? Được. Bằng cách sao? Niệm Phật đi, đi về Tây Phương. Còn không niệm Phật không ai cứu nổi đâu. Nên nhớ cẩn thận. Tôi chỉ nói như vậy, quý vị cứ tự nguyện, quý vị cứ việc đi theo cái đường của quý vị. Tôi không biết, tôi chỉ nói là một đường là đi về Tây Phương Cực Lạc, một đường tin tưởng cầu A Di Đà Phật để về Tây Phương. Quý vị có muốn biết về Tây Phương thế nào, hãy phát cái tâm nguyện ra, thành tâm đi hộ niệm người ta đi, thấy được cái hiện tượng bản thân trước mắt quý vị. Đừng có nói để chừng nào tôi thấy rồi tôi mới tin, bây giờ tôi không tin. Coi chừng cái tâm hồ nghi này nó đi duyên với cảnh hồ nghi, cái tâm vọng động nó dương cái cảnh vọng động hồ nghi rồi thì không bao giờ thấy được đâu à. Từ cái duyên mà duyên thấy người bản sanh nó đã đoạn ngay trong tâm của mình rồi, mình không có dịp đâu ạ. Nhiều khi một người bản sanh sát bên cạnh mình, cái ngày đó mình đã đi uống cà phê rồi, về nghe người ta nói là a gia tài tôi cũng chưa thấy, mà thực ra nó hiện tại đây chống đâu cả. Tại vì sao? Cái duyên của mình tự mình đoạn rồi, còn đâu nữa mà thấy. Phải biết tin, tín năng thành tựu Bồ Đề Đạo. Chính cái tin này nó làm cho mình thành tựu Đạo Bồ Đề. Nếu bây giờ mình khai trí cho hết, mình hiểu cho hết, làm sao mà hiểu? Hôm trước mình nói rồi, chánh tri chánh kiến là dành cho nhân vị Đại A-La-Hán, đã phá được nghiệp phạt rồi. Ở đây những người nào tự giơ tay nói tôi là A-La-Hán đi, tôi biết chắc chắn không có. Tại vì có bao giờ tôi dám ngồi đây. Tức là chúng ta còn nguyện đầy đủ cá. Tất cả những cái chi cái kiến chúng ta toàn là sai hết. Phật dạy làm sao trở về cái chánh tri chánh kiến? Phải tất cả những cái chi kiến mình phải bỏ hết, phải đoạn cho hết, phải em tì nó xuống làm cho tâm mình nó trống lòng đi. Để chi? Niệm một câu A Di Đà Phật để chân tâm tự tánh mình hiển lộ. Trí hồi hiển lộ chúng ta sẽ thấy được lắm. Hiến lộ tại đây không được, nhưng là lý nhất tâm không được, thì về bên Tây Phương với một đời thành Phật. Nhờ năng lực, nhờ cái giá trị của Phật mà được chân tâm tự tánh khai mở hết. Quý vị có đọc Kinh Hoa Nghiêm chưa? Có biết trong Kinh Hoa Nghiêm nói cái gì không? Trên cảnh Hoa Nghiêm, tất cả là 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ trên đó. Tại sao 41 vị? Là 41 tầng cấp. Tại sao có 41 tầng cấp trong đó? Tại vì còn nghiệp. Nghiệp gì? Nghiệp vô minh. Tất cả các vị Pháp Thân đó đều là hiện thông Phật trong các cảnh giới để mà thành Phật. Nhưng mà sơ trụ thì thấp, nhị trụ thì cao, tam trụ thì cao hơn. Tại sao như vậy? Là tại vì phá từng phẩm vô minh, chứng từng phẩm Pháp Thân. Nghiệp hoặc nó có gì? Kiến tư hoặc trần sa hoặc vô minh hoặc. Nếu mà không có đối nghiệp vãng sanh thì làm sao có cảnh giới Hoa Nghiêm? Quý vị có thấy rõ không? Người ta đoạn, người ta đớ mà đớ ít, mình đớ nhiều. Tất cả đều đớ hết trơn. Nếu mà Phật, nếu mà Pháp Phật không cho người ta đối nghiệp vãng sanh thì bao giờ mới cứu được một chúng sanh thành Phật đây? Hồi nãy mình nói là làm sao mà đạo Phật chúng ta còn có thể an trụ trong cái thế giới ta bà này trong thời mạt pháp. Thời tượng pháp cũng khó nữa, thời chánh pháp cũng khó nữa, nhưng không có đạo Phật tu, có phải không? Một người mà tu ở bên Ấn Độ, có những người còn ngồi thiền thế này, mà đến nỗi cả hàng mấy trăm mấy chục năm, đến nỗi cái móng tay của họ nó em nó ra mà nó xuyên qua cái tay kia, nó em nó kết hai tay lại. Cái định người ta như vậy đó, mà Phật cũng chê rằng là không vượt qua tam giới. Tôi hồi trước đây tôi có những cái tài liệu đó. Có những người họ biểu diễn cho coi. Họ ngồi định như vậy đem họ chôn xuống dưới đất đi. 49 người sau đào lên. Họ phủ bụi cái họ đi tỉnh bơ. Ở đây ai làm được như vậy? Mà Phật chê rằng là định thì có định, thiên thì có lực, nhưng mà chưa vượt qua tam giới, chưa vượt qua sanh tử. Chính vì vậy cho nên Đức Thích Ca Mâu Ni mới chọn cái cõi đó mà thị hiện xuống, chỉ cho ta con đường vượt qua tam giới. Vượt qua tam giới khó như vậy đó. Mà bây giờ ở đây chỉ những người mình mà ngồi 2-3 tiếng hồ là tướng mình thành Phật đâu có được. Ngài Tịnh Không nói 2 năm rưỡi ngồi thiền nhiều lắm họ chỉ lên phi tướng xứ. Nếu mà những người đó mà họ niệm một câu A Di Đà Phật, họ vãng sanh về Tây Phương, cái mức định của họ, cái sức tỉnh của họ, họ trở thành cái thượng phẩm thượng sanh được. Tại sao? Tại vì nhờ cái gia trì của A Di Đà Phật. Nếu không nhờ gia trì A Di Đà Phật, ta tu gì tu cũng khó, vô cùng khó. Cái năng lực của một vị Phật, cái năng lực của 10 phương chư Phật, bất khả tư nghị. Mình đâu thể nào lấy cái muscle chúng ta ra mà đo với Phật được à? Uống là uống ở chỗ này. Cho nên thành ra cái này quý vị muốn làm sao tin sao tin. Tôi không biết, tôi chỉ nhất định một lòng một dạ tin như A Di Đà Phật cho chắc ăn. Cũng ở Việt Nam có người xác định một ảnh rất rõ là thế giới Di Đà là cõi vật chất. Vị đã nói cõi Di Đà là vật chất chứ không phải là vô sắc, cho nên gián trạch cái vị đó lên Tây Phương hồi nào mà chụp được cảnh Di Đà hay vậy. Còn nằm tại đây, còn đi vô bệnh viện, còn nhờ bác sĩ chích thuốc chúng ta hoài mà dám nói lên Tây Phương chụp ảnh nào hay vậy. Sao cái gì nghĩa cái niềm tin như vậy? Tin sâu nguyện thiết là cái đường chúng ta thành đạo. Sao có niềm tin chúng ta cạn cợt như vậy? Phật dạy đừng có nghe những cái lời đàm tiếu bên ngoài, mà chúng ta nghe một cái ánh. Cái ánh đó đâu vậy? Bây giờ bất quý vị muốn tôi vô vô tôi vẽ cho vài cái ánh nó ai gì đó, gì đó cực lạc tôi vẽ phất tôi biết cái gì là Phật đây là cái vụ là gì một chốc này tung ra tôi muốn gì tiền tôi cho 20 ngàn. Niềm tin như mình cho 20 ngàn rồi đến bây giờ quý vị đi ra nữa thì bán cái này ra tiền nhiều lắm hả? Đâu có niềm tin chúng ta sao mà cạn cực như vậy. Thấy một người nói chưa xác nhận người đó là nào là ai mà cho ta tin liền như vậy. Mà trong khi kinh Phật, mình là một vị Phật tử, mình ở, mình theo Phật mà không chịu nghe lời Phật, không chịu nghe lời tổ, không chịu nghe những vị cao tăng đắc đạo giáng đi giáng xuống. Biết chừng đâu các vị là một vị thì hiện xuống để mình dìu dắt chúng sanh. Các ngài không bao giờ dùng thần thông để mà lê mắt chúng ta đâu. Tin thì các vị được hưởng, không tin thì tùy theo phước phần. Không bao giờ các vị, đây là tôi có cái thần thông này, tôi chụp được cái tâm hình này. Không bao giờ chư Phật, chư Bồ Tát mà sử dụng thần thông để mình tiếp nhận tín đồ đâu. Quý vị nhớ cho kỹ như vậy. Đâu quý vị tại sao không? Tại sao như vậy không? Có người nói tại sao chư Phật không thể hiện thần thông cho chúng ta tin. Bây giờ mình biết sao, giờ tôi công thấy Phật quá mà Phật không cho chúng ta chút thần thông. Hay là thấy một cái hiện tượng gì hay hay cái là tôi tin liền. Phật có bao giờ mà tùy thuận theo cái tập khí, cái tham chấp chúng sanh mà làm những cái trò chơi như chúng ta thường hay dẫn dụ con nít. Nếu mà Phật mà biết tung cái phép thần thông ra thì xin thưa thiệt quý vị, cái thế giới này là cái thế giới đã mạt pháp rồi. Chư hàng trăm chư vị khác cùng nhau tung thần thông ra. Lúc đó tôi hỏi ai là người đa giảng trạch, người nào là Phật, người nào là khác đây? Làm sao mà chúng ta hiểu được đây? Cho nên Phật có nói, Phật âm thầm dùng cái trí hội của các ngài, dùng cái thân lực của các ngài, dùng nó đi giảng kinh thuyết đạo, dặn dò cho chủ cái lý đạo để chúng ta thấu hiểu lý đạo đó mà đi. Chứ không bao giờ mà sử dụng một chút thần thông ra đâu mà lè với thiên hạ đâu. Tại vì tôi lời được, anh lời được, hai người đây, ai là người trí là phân biệt, ai là thật, ai là giả đây. Chẳng lẽ thế gian này sống trong cái quá mồ của thần thông đạo lực, rồi tranh đấu với nhau, Phật đi tranh đấu với chúng sanh sao? Quý vị nên nghĩ cho kỹ. Đâu có thể khuê ta một chút cái gì đó mà chúng ta biết được cái thần thông, chúng ta lên được Tây Phương, chúng ta chụp hình rồi. Ra khi hạ đến nỗi tiết này mà không có sợ sao à, không có tính nhất sao là gạt người ta được cái gì? Cái danh. Cái danh sau đó mà bị ngang vạn kiếp độ lạc. Có đành không ạ? Xin thưa thầy quý vị, nhớ được kỹ cho tại sao chúng ta đụng đau kinh đó như vậy. Cõi Tây Phương Cực Lạc không phải là vô sắc giới. Đúng. À, mà là cõi sắc giới. Tại sao? Tại nó có hàng cây, nó có bảy báu, nó có những cây ao thất bảo. Thì nó đâu phải là cõi vô sắc. Cõi vô sắc chỉ là trong cái cõi vô sắc trong tam giới mà thôi. Mà trong kinh thường gọi là trường thọ thiên đó. Thường thường các vị lên đó cứ tưởng mình là Phật. Vì tưởng mình là Phật cho nên không chịu tu hành, hướng nhiều phước báo. Sau cùng là sao? Trèo cao quá thì nặng tê nặng. Sai lầm. Cứ tưởng đó là Phật cho được. Chứ đâu có đây, cái cõi Tây Phương, Phật đâu có nói là vô sắc giới đâu. Cái cõi vô sắc giới đến cõi Tây Phương còn xa vời vời. Còn tới ba đại vô lượng A Tăng Ni Kiếp nữa mới lên được cõi Tây Phương là. Có phải không? Tại vì lên tới chứng Pháp Thân rồi mà còn tới ba đại A Tăng Ni Kiếp nữa mới thành Pháp Thân là. Mà trong khi lên cõi Tây Phương một đời chứng Pháp Thân. Cái lo năng lực gia trị của Đức Phật mà. Cho nên cái cõi Tây Phương là một cái trường đại học. Đã trường đại học thì biết có trường, có lớp. Mà tất cả đều tùy tâm sở dục. Cái cảnh giới đó làm sao mà chúng ta diễn tả cho được. Khi lên đó đi rồi thấy nó là sắc giới chứ không phải là vô sắc giới. Tức là gì? Là phương tiện để độ chúng sanh. Độ chúng sanh trở về cái Pháp Thân rồi thì lúc là Pháp Thân rồi, sắc giới, vô sắc giới hay dục giới, tất cả nó đều ở trong Pháp Thân này mà hiển hiện ra hết. Nó gọi là từ cái Pháp Thân này biến hiện ra hết. Cảnh giới này làm sao mà ở đây chúng ta giải? Hãy thành Phật đi rồi giải. Còn không thành Phật, giải nó thành ra là vọng tưởng, gọi là sở tri trước, gọi là chướng ngại. Không tốt cho nên thường thường cái trong cái pháp môn thì vào chúng ta là ngày ngày gặp nhau, nên khuyên nhau niệm Phật, nên ủng hộ chúng ta niệm Phật, đừng nên đưa ra những trò quá khó để mà tranh cãi với nhau. Càng tranh cãi tâm càng loạn, mà tâm càng loạn thì không cách nào mà thanh tịnh được, mà không cách nào thanh tịnh thì vĩnh viễn đời đời kiếp kiếp lang thang trong cảnh lục đạo này, không cách nào tốt năng được. Tốt nhất là cô này nhiếp tâm lại, buông xả bản thân ra, niệm Phật, rồi quý vị sẽ thấy. Tại vì nếu mà chúng ta không biết thì làm sao biết được ngày đó, giờ đó chúng ta ra đi. Làm sao một người đứng mà vãng sanh, một làm sao một người mà cò cò vãng sanh, một người làm sao mà coi như chút chống cái chừng như tay đất mà chống cắn lên trời để vãng sanh. Ví dụ như ta coi làm sao mà ông Nguyễn Quốc Hưng biết được 7 ngày sau ra đi mà lúc 12 giờ ngồi nói chuyện riết rồi, trời ơi, trễ 2 phút rồi. Quý vị không có hiểu được cái đó. Chỉ như nào những người đã nhóc vào cái chỗ đó rồi mới biết. Tin vào Phật đi, để mà chúng ta thành đạo. Còn không tin vào Phật cứ chạy vào kiến thức thế gian đi, tất cả những kiến thức thế gian nó đoạn mất cái đường thành đạo chúng ta. Không hay, đừng có dạy cờ đi theo những cái sách mà bán ngồi chợ 30-40 đồng trong mấy đồng. Cho nên có muốn chư vị nên nhớ, tôi không dám chống ai hết trơn, tôi chỉ theo Pháp Phật nói. Nhất thiết ai mà đi sao, tôi không theo. Quý vị theo sao theo, cái đó tùy dung quý vị. Còn tôi, cái nhiệm vụ của tôi là tôi lỡ tôi phát cái tâm tôi khuyên người niệm Phật, thì quý vị cho tôi 1 tiếng, tôi nói 1 tiếng niệm Phật. 2 tiếng tôi nói 2 tiếng niệm Phật. Nếu mà cái 5 phút tôi nói tín hạnh rồi niệm Phật. Nhất thiết tôi chỉ nói câu này, nói mãi, nói chừng nào cho quý vị tin. Không tin thì còn phải tin, mà không tin thì chống thì buông, thống hai thì ra đi. Nhất thiết không bao giờ dám phản ngạc. Tại vì cái đường tôi đi là được đi thẳng về Tây Phương Cực Lạc. Nhất thiết tôi kêu mọi người đi, đi không? Không đi thì tôi vẫn cứ đi. Không bao giờ quay trở lại chờ nhau để cùng nhau đọa lạc. Tôi không có khả năng làm như vậy. Cho nên tôi thường thường nói với cha tôi rằng là cha phải tin Phật, phải niệm Phật, phải đi về Tây Phương. Nếu cha không đi thì con cũng đi về Tây Phương. Cha đọa lạc sáng diệu, chứ mà cha xuống địa ngục, con nhất thiết không xuống địa ngục. Cùng với cha, con không làm được chuyện đó. Nhất thiết, nói rồi. Duyên của cha có những lời này thì giúp nhau lại như vậy. Nói cho cạn lời, nói bằng sách, nói bằng thư, nói bằng điện thoại, nói rồi gặp nhau mà khuyên mà lấy mà lục mà năng lý. Nhưng mà năng lý cùng đoạn cái, nếu không đi thì cũng phải mình cũng phải đi về Tây Phương. Nhất thiết không thể chờ nhau, nhất thiết không thể quay đầu trở lại. Ai muốn sao muốn, quyết định. Hay gì ha, chắc chắn ha. Rồi một câu chốt nè, ngon lành rồi. Ủa, câu chốt là hết rồi, tôi đứng lại, câu này là câu hỏi, hẳn là câu hỏi. Như vậy thì đúng là cũng cái duyên lành là ở đây có cái lệnh là đúng 12 giờ rưỡi là chúng ta kết thúc. Mà tôi lại tính là còn 2 phút nữa thì tôi đi trả lời câu hỏi này. Mà thực ra câu hỏi này không phải là câu hỏi, mà câu nhắn nhủ của vị trưởng tràng là xin anh Diệu Âm nên nhắc nhớ về việc giữ thanh tịnh cho niệm Phật đường như ngày hôm qua đã bàn với anh. À, cái đây cũng là câu hỏi đó. À, tức là quý vị ở đây nói nhờ tôi là giúp cho cái đạo tràng nó thanh tịnh đó. Thì cái này cũng là một cái mà giống như là mượn lời tôi mà nhắn nhủ. Thì tôi thấy cái đạo tràng này là thanh tịnh lắm rồi đó. Thực ra chúng ta thanh tịnh lắm rồi đó, so với những đạo khác thanh tịnh hơn. Nhưng mà quý vị đây càng ngày càng muốn thanh tịnh nữa, thì chứng tỏ là những vị này nó có cái tâm nguyện đại Bồ Tát rồi, muốn cho tất cả mọi người đều thành tựu tốt. Thì mình coi mình cứ mình gặp nhau, mình bàn với nhau đi, có những cái gì mà làm cho đạo tràng không thanh tịnh không? Ví dụ như tôi nói, ví dụ tới những đạo tràng á, thường thường ở trên thì ông thầy giảng, ở dưới thì các ngài cứ đem tiền đem bạc đồ telephone á, điện thoại mới ra hoảng hoảng ở trên. Có nhiều người tôi thấy, có nhiều người lên ngồi mà cầu siêu cho ông già. Ông già mà đem mấy điện thoại rồi ngồi ngay tại đó vừa nói trao ta là điện thoại luôn. Không thanh tịnh. Mà không thanh tịnh như cầu siêu chi. Ở nhà quá trời giờ đòi lên cầu siêu làm gì? Tới trong đạo tràng mà nói chuyện. Nói chuyện thì chỉ phá mất cái tâm đạo người ta. Mình tới đạo tràng là bòn mất công đức, mà không bòn mất công đức lại bòn gì? Bòn nghiệp. Phải không nè? Tới đạo tràng cứ nói người này xấu, người kia xấu, bòn cái gì? Ngài Tịnh Không nói tới đạo tràng thì phải tu công đức, tu cũng lượm rác. Thành ra là xin thưa là chúng ta không nên làm như vậy. Nhất là con cái, nhất là những đứa trẻ trẻ nhỏ. Thường thường quý vị chú ý là thường thường trong các những đạo tràng khác thường vì nể Phật tử đó mà, cho nên cứ cho đứa trẻ nó vô nó chạy long đong trong cái điện đó, rồi người ta đang niệm Phật nó tới nó nằm ngứa trong cái lòng mẹ, má ơi má cha con cái này cho con cái nọ, nó tùm lum làm cho động tâm người ta, không càng nhìn mà làm cho cái đứa trẻ đó nó tạo nghiệp, không tội nghiệp cho nó. Mình thương cho nó như vậy, một là mình để nó ở nhà, hai là mình chở nó vô cái chỗ vườn chơi, vô cái chơi đó mình nói con ơi con đừng có vô, nếu mà nó vô nữa mình cắn mình bồng ở đúng ngoài, mình nói con niệm phật đi, để cho nó đừng để nó tạo nghiệp. Tại vì mình nhớ là cái đời này nó là một đứa con nít, chứ nếu mà đi về cái gọi là cái pháp tánh rồi đó, hả này, không có ai là con nít cả. Đời này con nít chứ coi đời trước nó là ông nội mình. Thiệt thực sự như vậy, không có cái gì, không có, tất cả những cái nghiệp đó nó đều gây hết trơn, vô tình hay cố ý đều là tạo nghiệp hết trơn. Thì chúng ta thương con cái không nên để cho con cái tạo nghiệp, nhất là những đứa con gái, những đứa con nít mà nó không biết tu, thì chúng ta cứ cố gắng ở nhà năn nỉ nó, đi ru nó cũng A Di Đà Phật, nói dặn nó A Di Đà Phật, con tới đây mày cho cái này con niệm A Di Đà Phật ha, nó gặp ai bác ơi A Di Đà Phật chào bác, mình nghe mình dẫn dụ nó, thì con tới đây con đừng có làm như vậy ha, làm như vậy thì các thầy la đó, không tốt mà các thầy không thương, nếu mà con làm như vậy con ổn như vậy má không thương con, má không cho quà lớn cho quà nhỏ. Mà nếu mình dụ khiển nó, đừng để cho nó tạo nghiệp. Tất cả những cái đó để mình nó trang nghiêm cái đạo tràng. Chúng ta phải cố gắng chúng ta gìn giữ như vậy. Thì tôi thấy cái đạo tràng này rất là trang nghiêm, là khi thường thường á, chắc là chúng ta cũng hướng được cái ân huệ của Hòa Thượng Tịnh Không. Những cái đạo tràng của Ngài tự nhiên khi vô trong là người ta không có chuyện. Mà còn những cái đạo tràng khác thường thường á, nó vướng vào cái này, thực sự nó có như vậy. Một người thì mặc áo xanh, một người mặc áo trắng, một người áo vàng. Cái loạn sắc đó nó cũng làm cho mình động tâm. Nó nhẹ. Một người thì mặc áo tràng, một người không mặc áo tràng thì nó cũng là động tâm mình đi, nhưng mà nó còn nhẹ. Vô trong đạo tràng, cái điện thoại cầm tay không tắt, đang tụng kinh như vậy reng lung tung bay hết, mà còn nhiều người còn mở cái nhạc, tức là nó khi cái gì nó reng nó mở cái nhạc đó, anh yêu em đồ đó thì tung lung ta lá chơi này, làm sao mà người ta tình tâm được, mà mở thiệt lớn nữa chứ. Đó là những cái gọi là tại vì cái nghiêm luật không có, cho nên cái đạo tràng nó mất thanh tịnh. Mà mất thanh tịnh như vậy thì chư thiên lân hộ pháp phải lắc đầu. À thôi đi, của ông tôi sao tôi đây. Các ngài thì ngài thiện thần, các ngài không pháp gì. Mà các ngài bỏ đi rồi thì ai hộ pháp cho mình? Tôi không biết. Mà tôi biết là nó lộn xộn dữ lắm. Tự nhiên có một người này thối tâm, người kia thối tâm, bao nhiêu người thối tâm rất nhiều, khi chính mình cũng thối tâm luôn. Là như vậy. Cho nên quyết lòng chúng ta phải trang nghiêm, phải thanh tịnh, gọi là tự trang nghiêm với chính mình, gọi là trang nghiêm chúng hạnh chúng ta phải làm. Thì tự nhiên tất cả những người trang nghiêm, nhất là người người trưởng trang, chúng ta phải có cái quy luật đàng hoàng. Trang nghiêm, đừng có sợ. Nếu mà người đó nói ôi chào chỗ này nó gắt quá tôi không vô, tức là cái duyên họ không có. Nhất thiết cầu tinh, không cầu đa. Cho nên ngài ông qua ngày xưa nó chuyên cho một, mong cho một đạo tràng nhỏ 20 người thôi, đừng quá thì nó lộn xộn. Ở đây chúng ta là 40-50 người, quá đà rồi thì chúng ta không cầu nữa. Chỉ cầu những người nào tinh chuyên niệm Phật, một lòng chí thành chí kính, nhất tâm một đường mà cùng nhau đi, thì họ sẽ hỗ trợ với nhau. Còn những người nào bất đồng ý kiến thì còn rất nhiều chỗ khác để cho họ thực hiện cái mộng ý của họ. Chúng ta hoàn toàn không phân duyên, hoàn toàn không kêu, không quy nạp. Mà tới đây anh muốn tới đây hoàn toàn hoan nghênh, nhưng mà bắt buộc quy luật của đạo tràng phải nhớ. Thì những quy luật này xin thưa là trong những lúc mà họp hành với nhau chúng ta bàn nhau hay hơn không này. Cho nên chúng ta cẩn thận như vậy, đừng nên mà tới đây thí dụ như mình có thể đưa qua quy luật là tới đây thấy một người này sai người cái sai, xin đừng bàn với nhau. Tại vì chúng ta là phạm phu, thì trong lúc phạm phu, trong lúc mà niệm Phật như vậy, chúng ta nhắc theo một cái, nhắc theo một cái, nhắc theo một cái, thì từ từ chúng ta chuyển. Rõ ràng mà phải nhất thiết là phải nhắc nhớ thường xuyên, và phải biết tha thứ cho những người làm sai. Mà nếu họ làm sai hoài như vậy, mình nhẹ nhẹ mà nói với họ, mình nói riết, thì chắc chắn những người mà tới đây tu thế nào cũng có tâm đạo tốt, mà họ sơ ý đó thôi. Thôi mình cứ nhắc nhắc, mình thành tâm mình nhắc, chắc chắn sẽ được. Thì bây giờ này cũng đã quá 4 phút rồi, thì mong rằng là trong những lời mà thành tâm của Dâm hôm nay thì Dâm biết tại sao lại có cảm động rồi hu như vậy, thì nó cũng làm động tâm với chư vị. Thì xin thưa thật là có những cái sơ lỗi này thì Dâm cũng thành tâm sám hối, và nếu có cái chuyện gì mà sơ suất thì xin chư vị pháp sư cùng với chư vị đồng tu là tha thứ cho ông, và nếu có thì Dâm cũng xin thành tâm sám hối với tất cả chư vị. Và đây cũng là cái cuối cùng, bước cuối cùng rồi, mong cho chư vị là trong cuộc đời này chúng ta cùng nhau về Tây Phương Cực Lạc để mà rồi còn cứu độ chúng sanh nữa. Nam Mô A Di Đà Phật. Thôi xin chư vị mình đứng lên mình hồi hướng công đức.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ trên đền bốn ngàn dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có ai thấy nghe đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này đồng mà sanh Cực Lạc quốc. Nam Mô A Di Đà Phật. Chân thành cảm ơn chư vị pháp sư đã tận tình đến đây nghe dự âm. Thì còn xin lần nữa nếu mà có gì sơ sót xin chư vị pháp sư tha thứ cho dự âm. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe dự âm, và nếu có gì sơ sót còn nên một lần nữa là cho dự âm sám hối. Tại vì lần đây là lần trước rồi, đâu có còn kịp về cái cần nào nữa mà để sám hối quý vị quý vị trong năm này. Ông này Nam Mô A Di Đà Phật.
Tôi nghe như về một thời Đức Phật ở chùa Kỳ Viên thuộc thành xá Vệ, do các cô độc phát tâm hiền cung. Pháp hội bây giờ có khoảng 1250 tỳ kheo xuất chúng, trong đó nhiều vị đại A La Hán, ngài Đại Ca Diếp, ngài Sa lợi Phật. Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Ca Chiết Viên, Ngài Câu Hy La Châu Lợi Ban Đa, Ngài Ly Bà Đa, Ngài A Nan Đa, Ngài La Hầu La Kiều Phạm Ba Đề, Ngài Tân Đầu Lô, Ngài Khí Tân Na,
Ngài Phật Câu La Sa Đầu Lâu Đà, và Ngài Nan Đà, các Đại Bồ Tát Như A Dật Đà, Càn Đà Ha Đề.
Văn Thù Sư Lợi và Thường Tinh Tân cùng dự pháp hội vua trời Đề Tinh, và hàng chư thiên cũng đều có mặt.
Bây giờ Đức Phật bảo xa lời phân, hướng về phương Tây khoảng mười muôn ức cõi nước chư Phật có một thế giới tên là Cực Lạc, giáo chủ là Phật, Tiểu A Di Đà, bậc vô lượng quang, bậc vô lượng thọ, thiên đàng thuyết ta.
Này xa lợi Phật, vì sao cõi ấy gọi là Cực Lạc? Tân chung nước ấy an lạc thái bình, không còn khổ đau. Nay cả từ khổ còn không có mặt, sống trong an vui thân tâm thời thời, cho nên cõi ấy gọi là Cực Lạc. Cõi nước ấy núi non đất đai, thành quanh cung điện các thứ phương tiện, nhà cửa phố xa cho đến hàng cây đều nam bảy bâu, vàng bạc trân châu và lê mã nào lưu ly xà cừu, cho nên cõi ấy gọi là Cực Lạc.
Ở cõi Cực Lạc có